Thưa tất cả toàn thể đại chúng, những vị có mặt hôm nay cùng với các thầy trong ban giám hiệu và thưa các vị giảng viên và giáo họ của nhà trường có mặt hôm nay, thì như lời phát biểu và coi như lời phát biểu khai mạc của là hướng dẫn viên điều hành bữa gặp mặt hôm nay, thì chúng ta biết rằng hôm nay là rõ ràng là cái ngày nhà giáo, cái ngày nhà giáo của toàn quốc, mà trong cái trường Phật học của chúng ta dù là học đạo nhưng mà cũng là có cái tình thầy trò, học trò biểu lộ cái lòng tình cảm biết ơn, nó thể hiện trong cái ngày nhà giáo, thì điều đó là lẽ tất nhiên của xã hội, mà cũng là lẽ tất nhiên của những người học đạo không có tách rời nhau. Thế thì các vị tổ chức cái ngày nhà giáo mà vui mừng như thế này thì tôi hoàn toàn tôi nhảy tán thành, và tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các vị giáo họ sư, các vị giảng sư giảng viên, trong đó có các vị các thầy các cô cư sĩ Phật tử cũng đã giúp đỡ đóng góp cho trường Phật học của chúng ta. Tôi có lời cảm ơn và gửi đến tất cả các vị giảng sư giảng viên Phật tử cư sĩ, cũng như tôi gửi lời đến các vị giáo họ sư trong hàng chư tăng chư ni có mặt trong giờ phút này cũng như không có mặt trong giờ phút này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả và chúc sức khỏe tất cả. Và tôi gửi lời chào mừng tất cả các tăng ni sinh có mặt ngay trong cái buổi họp hôm nay, cũng như gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe các vị không có mặt trong buổi hôm nay. Thì trong buổi hôm nay là cái bữa vui giữa tình thầy trò, nhưng tôi xin có vài cái ý kiến mà để tôi nói theo cái quan điểm nhận thức của tôi. Mà nếu như tất cả tăng ni mà đồng tình thì tôi cho rằng cũng không phải là vô ích. Nhưng mà tôi biết là khi tôi phát biểu cũng có những vị không đồng tình, nhưng mà dù sao đi nữa cũng phải thành thật với lòng mình. Thì tôi xin phát biểu cái ý hướng của tôi. Thưa bà nói các vị, như tôi vừa nói đó, ngày nhà giáo cũng gọi là hiến chương nhà giáo. Và tôi xin lỗi nha, cái từ hiến chương này tôi không biết là có hay không, chứ tôi nghe cái từ ngày nhà giáo thì có, mà còn cái từ hiến chương đó thì tôi tra từ điển tôi không thấy cái ngày hiến chương nhà giáo. Chứ ngài nhà giáo đó thì hồi Hồ Chủ tịch đã căn dặn tất cả học trò đối với các thầy giáo, cô giáo, có bao lâu thì nó đúng ra tôi cũng chưa có quan tâm cái đó lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngài nhà giáo để tỏ cái tấm lòng học trò đối với thầy giáo, đối với cô giáo, đối với các bậc giáo sư tiền bối, thì một năm có một ngày như vậy cũng có ý nghĩa đẹp. Một trước kia Bác Hồ cũng dặn dò giữa học trò và thầy giáo cô giáo, bây giờ mình tiếp tục con đường đó thì đẹp chứ không, không có gì là không đẹp, không có gì là sai trái hay là không cần thiết, mà là cần thiết nữa. Tuy nhiên là trong cái đạo Phật của chúng ta, tôi xin gợi ý với các thầy trong ban lãnh đạo của các trường Phật học ở trong các chùa, cũng như là toàn thể tăng ni sinh là những người đệ tử Phật đó mà, thì ngày nhà giáo giữa thầy và trò vui, chúng ta có quyền vui. Học trò bên ngoài, sinh viên bên ngoài thì người ta vui cái cách của người ta. Người ta có thể văn nghệ, rồi người ta có thể ca già, người ta có thể cười giỡn nhiều cách nhiều kiểu, mà không có gì sai lầm, không có gì đáng. Nhưng mà riêng về cái phần mà tăng ni sinh của chúng ta đó, ở trong trường cũng như là ở riêng tại chùa, trường nhỏ trường lớn hay là trong cái vui của trong chùa cũng vậy, cái vui của người tu sĩ nó phải có khác hơn cái vui của sinh viên, học sinh, của người thế tục. Tôi xin nhắc là tôi nói đây là tôi gợi ý thôi, còn các vị có quyền nghe, mà các vị cũng có thể không nghe, mà cũng không sao. Tất cả những cái chùa mà chơi về âm nhạc, về nghệ thuật ở trong chùa, theo bản thân tôi kinh nghiệm năm nay tôi hơn 82 tuổi, cái lối mà mình giữ người ta bằng cái cách, một là chiếu bóng. Chiếu bóng hồi xưa hồi tôi còn nhỏ đó, là có những ông giảng sư mà đi giảng mà không hấp dẫn, mà cái bằng rớt đài đó, cũng như cái lương mà kêu rất vàng, giảng sư mà không hấp dẫn đó, thì họ mượn phim thời sự, các thứ phim ở đây họ tổ chức, họ chiếu cho người ta coi. Coi cái ngày mà họ chiếu phim nó có thể là cả ngàn người, hơn ngàn người cũng có. Nhưng mà rồi qua cái buổi chiếu phim đó thì những cái ngày mà người giảng sư lên giảng thì một vài chục người, hai ba chục người lèo tèo. Cái đó là điều có thật. Mà cái việc làm đạo của mình không phải làm vậy. Chẳng thà là mình giảng 500 người, 300 người mà người ta đến người ta nghe đạo, ta nghe đạo Phật, ta học đạo Phật để ta tu theo đạo Phật. Chứ mà mình tập trung cho người ta được 1.000, 2.000 người để người ta lại ta có thêm thì có tương quan gì tới cái việc làm, cái lý tưởng phục vụ đạo Pháp của mình đâu. Cho nên nếu làm giảng sư mà chiếu phim rồi tổ chức là ca là hát để mà chiêu mộ người người ta đến chùa đó, theo tôi đó là một cái làm đạo cách xảo thuật, mà cách xảo thuật nó sai lầm, không tốt. Thành ra cái vui của những người làm đạo, trong đó cái thật vui mà có lần tôi đã nói với trong chùa, trong học trò của mình á, nhưng mà các vị không nhớ chứ tôi có nói rồi. Thiền sư Nhất Hạnh mà dẫn học trò làm mai về Việt Nam, mà người ta về người ta cũng mấy trăm người, nhưng mà khi mà có những cái sinh hoạt và có cái lúc mà vui đó, thì người ta đề xuất một cái phương pháp biểu lộ cái vui đó bằng cái cách là đưa tay làm vậy. Mà thời kỳ đó người ta huấn luyện, người ta uống nắng, ta đào tạo nghĩa là cả 500 người hơn vậy đó, mà khi mà vui là đưa tay lên làm vậy, coi nó đẹp hết sức, mà nó thanh tịnh. Ngồi cả 500 người, 1000 người mà đều đưa tay làm vậy, biểu lộ cái vui cười của mình, cả ngàn người mà vẫn thanh tịnh. Thành ra cái đó tôi thấy cái đó là cái hay mà tôi có nói một lần rồi. Thành ra mình vui thì quyền vui, mà cái vui của người đạo sĩ nó phải có ở trong cái khuôn khổ của thân. Cái khuôn khổ nó rèn luyện của thân, của miệng, của ý. Tôi nói rằng là tôi phải làm bằng cái quay vi thân khẩu ý của mặt. Tôi cũng chưa đòi hỏi là các vị phải khép mình về thân khẩu ý bằng các vị La Hán hay là Bồ Tát. Tôi chưa dám đòi hỏi các vị điều đó. Kể cả bản thân tôi cũng chưa đòi hỏi được. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng phải có hạn chế. Hạn chế tới mức nào đó khác hơn cái thân khẩu ý của sinh viên, học sinh nhỏ, trẻ của thế gian. Cho nên là hôm nay thì các vị tổ chức cái ngày nhà giáo rất là tốt. Điều đó là thiện chí, là tốt. Nhưng mà nếu một lát nữa các vị vui cười đó thì các vị chưa có làm gì được đâu, bởi vì chưa có đồng, chưa có nhất trí nhau thì các vị không thể đưa tay làm gì để biểu lộ cái cười của mình, mà cứ cười nhưng mà vừa vừa một chút. Chứ hồi nãy tôi nghe cười dữ tợn, tôi nghe hát ở trên này, nhưng mà hát thì chúng tôi chịu khó mình đóng cửa cách ly á hả, vui trong nhà đi. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì cái chùa dính cái chùa mà cái này cái chùa của mình mới, chứ lẽ ra là mình sử dụng là mình không có cho và tụng kinh mình làm thầy đám đâu nhé, thầy đám cũng không cho đó. Nhưng mà tại bây giờ người ta ngăn lại, người ta dịch lại phân nửa, thành ra người ta tụng kinh, người ta mở nhạc, rồi người ta mở đĩa sùm, mình không rầy người ta được, là tại vì cái chùa của người ta. Mà mình là lớp học mà mình không rầy người ta được. Rồi bây giờ nếu mà ở trong cái lớp học của mình mà mình vui nhộn như thế thì giả như người ta nói lại, người ta nói là ở bên chùa cũng ca rồi cũng hát rồi cũng cười âm ấy như vậy, bên kia người ta tụng kinh không được, rồi sao? Rồi thế thì là ai đúng ai sai, và ai là ở trong khuôn khổ đạo lý, ai là người thực hành sai đạo lý, làm sao mà nói được? Cho nên hồi nãy cười lớn dữ lắm. Thì từ đây lát nữa đó các vị, mình làm sao gói ghém ở trong cái giảng đường của mình thôi, đừng để nó ồn ào tới xung quanh. Tôi xin gợi ý các vị cái đó, để mình tập cho nó. Hay cái người nào mà vui lắm thì người đó tới chừng khổ là khổ lắm. Còn cái người ta cái bằng văn như tư, tư nhiên tu, ta có tu. Tôi không bắt buộc các vị làm trọn vẹn tâm bằng tâm như Phật nổi đâu. Có tu giới, tu định, tu tuệ thì cái người đó khi vui người ta không có bộc lộ cái vui quá nhiều. Vì vậy cho nên cái người đó đó, cái người mà có định, có tuệ đó, khi mà đúng với khổ người ta không khổ quá nhiều. Ở đời người ta gọi là đừng để cho cái gì thái quá. Phải có thái quá thì có bất cập. Phải vui lắm là khổ lắm, mừng lắm là mất lắm. Mà trên bước đường tu học của mình là mình phải luôn luôn dè dặt như vậy. Thì tôi mong cái điều đó người các vị điều hành trong cái lớp, các vị giáo họ sư cũng để ý nhắc nhở cho tăng ni sinh, là vì họ còn trẻ mà, Còn trẻ mà nếu nhất là không có người nhắc nhở thì người ta có quyền gọi là, trong đạo Phật tôi gọi đó là phóng túc thân, phóng túc miệng, phóng túc ý. Thì cái điều đó bổn phận của các giáo sư, giáo họ sư phải nhắc nhở. Và đương nhiên là những vị tăng ni trẻ nên lưu ý, đừng để thân khẩu ý nó quá phóng túc. Phóng túc tức là buông lung á. Mình coi như là lúc khổ, khổ dữ lắm. Thì để cho cái ngày nhà giáo mà tiếp tục vui, tôi xin có vài lời nhắc nhở các vị như thế. Và tôi nhắc nhở theo cái này nữa nè, là thế nào mà các vị tăng ni trẻ đối với thầy, đối với cô, kể cả giáo sư, cư sĩ thế gian, mình có tấm lòng thương mến kính quý thật sự ở trong lòng. Mà muốn có cái kính quý thật sự trong lòng là do thân miệng ý thành thật của mình. Chứ còn nói ra bằng ngôn từ, bằng lời lẽ đó tôi không có tin đâu. Cho nên là hồi nãy tôi tính tôi không có lên đây, tôi không có đến dự cái buổi hôm nay là vì tôi đã bị rồi. Cái câu mà ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Cái câu đó nó phát xuất từ cái miệng của những cái ông thầy, mà ông thầy đó thường nói câu đó nhiều hơn ai hết. Mà ông thầy đó lại là con người phản bội trơ trẽn, không có người nào trơ trẽn hơn ông thầy đó. Cho nên tôi đã từng loại bỏ cái ông thầy mà dùng cái câu đầu lôi môi chót lưỡi mà không có sử dụng chút xíu nào về cái câu ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Câu đó không có thiệt. Cho nên bây giờ đây là trong cái bữa ngày nhà giáo này đó, từ đây cho tới hết cái buổi vui á, đừng có nói câu đó nha. Câu đó là nói rồi thì nói, mà lưu manh vẫn lưu manh, gian xảo vẫn gian xảo. Thế thì câu đó nói để làm cái gì? Cho nên đừng nói câu đó. Thành thật, thân thương, kính quý biểu lộ qua thân miệng ý của mình, chứ không nên nói nhiều. Thế thì trong cái bữa ngày nhà giáo hôm nay là tôi xin chúc các vị giáo họ sư, các vị giáo sư, cư sĩ và toàn thể đại chúng vui vẻ. Mà làm thế nào mà vui vẻ? Tận đáy lòng, chớ không bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì cứ nó bình thường vậy đó, rồi ca gì đó ca, rồi hát gì đó hát, rồi cũng như vừa vậy ha. Chứ làm lớn quá là như tôi nói nãy giờ đó mà, mình làm lớn quá nó mất đi cái ý vị của cái người mà có tu học của đạo Phật của chúng ta. Tôi xin chúc toàn thể các vị một cái buổi sinh hoạt vui vẻ và được mọi sự an lành. Xin hết. Và tôi cũng xin rút lui, còn toàn thể các vị cứ sinh hoạt vui vẻ như bình thường ha.
Và chúng tôi bây giờ một lần nữa thành tâm xin lãnh hòa thượng ẩn đại cơ thức để chúc thân cho một bài hát văn nghệ đầu tiên của chúng con.
Hát văn nghệ mà nếu mà tôi thấy cái bài nào hay là
bài văn thơ của
tôi yêu cầu nhãn luôn cái bài đó rồi nha.
Là bài văn thơ của Phật tử được tặng hòa thượng như là nhà giáo. Hôm nay mong là đồng hoan hỷ đón nhận tấm lòng của những Phật tử này. Và xin cảm ơn mời những người cùng hòa hỷ.
thay cho một Phật tử mình đã sáng tác là bài thơ. Do vậy mà các vị giáo sư trong trường cũng như là các vị giáo sư bên ngoài được nghe và phản xuất được nghe, đó cũng là một cái rất vui trong cái bữa hôm nay. Thì tôi xin có lại cảm ơn cho toàn thể các vị. Và bây giờ đây tôi xin nhường lại cái bữa vui này cho tất cả các vị giáo hòa sư, các giáo sư và đại chúng. Anh Di Đà Phật, tôi xin chúc luôn. Tôi xin đề nghị một ý là khi cặp thơ đó là để hơi xa xa chút xíu thì người nghe rõ hơn, còn mình để gần quá đó thì tiếng thì nghe lớn nhưng mà cái ngôn từ nghe không được rõ. Xin lỗi để đề nghị cái đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thiền Sư Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật Học Thành Phố Hồ Chí Minh. Hôm nay được sự cho phép của Hòa Thượng và cũng với sự đề nghị của tất cả anh sinh con sẽ tài đẹp thích một không nhận ra thứ thể giữa thứ thân này, nhưng mà hôm nay thì có tài nghiệp tâm đức lớn lao của Hòa Thượng đối với công cuộc thần pháp cầu thân và xây dựng cho hậu thế tương lai đời của ông ấy. Và hôm nay không thích mà ngồi được phép đến tất cả khả năng của mình trong một lúc này đến khi ngày giáo được sống, con cũng có thư vấn nên con xin trong bài này xin gắng cũng nhiều Hòa Thượng và để tặng cho tất cả quý vị giáo sư và các minh sư cùng các vị khách quý của Hòa Thượng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thượng tọa Tính Đạo vừa nói đem cái tài hèn cái mọn ngâm thơ để tặng tôi, thì tôi cũng xin cảm ơn và tôi cũng lấy cái sức già để tôi lấy lại, tôi nghe cái bài thơ của người mẹ, tôi nhớ sức già để nghe cái bài thơ của những vị tài hèn sức mọn ngâm để tặng.
Lấy tất cả quý vị các nghệ sĩ, các thầy và cô và các chị, thật sự là chính đạo và thơ này rất là lạ lùng bất ngờ. Lần đầu tiên đến đây thì là có quý vị các thầy và cô đề nghị, mà thật sự các thầy các cô nói là đề nghị cũng chưa từ bao giờ nghe chính đạo mà không thơ được nào đâu. Các thầy nghe sản xuất thơ đó là chính đạo này nó biết cái thích rồi là thi ca âm nhạc. Vậy thì những nước thì có phép quả đường thì là có chút màu mùa thôi. Và thì là cái nào xin giới thiệu đây là thi phẩm ca tăng kia tăng sáng, gọi là những là việc tăng tâm của thiền sư Như Việt đang ngồi trên đỉnh cao của chúng ta. Mặt trăng ái treo tròn sáng rừng đêm chẳng một vần vạn phận
gắn lên người trời. Ngày năm thân thể quân thay đổi,
lên dây lại giùm đi. lên dây giùm lại giùm đi. Đây cái này.
Đây có đồ lên dây.
Không có cái lên dây. Toàn thể các vị giáo sư, giáo pháp sư cũng như là các Phật tử, giáo sư cư sĩ cùng toàn thể đại chúng, theo lời đề nghị của ai đây hả? Đề nghị của thượng tọa Tướng Đạo, đề nghị tôi đàn bạn. Sự thật là tôi có biết đàn nhưng mà không phải là ham chơi đàn, nhưng mà biết đàn. Tôi nói các vị để ý cái này, nhưng mà bây giờ đây là tôi được phép nói dài một chút không? Chứ đúng ra là bữa nay là bữa ngày nhà giáo, chứ không phải là ngày trình diễn văn nghệ của tôi. Cho nên là tôi nói các vị nghe, cầm tới cái đàn này là các vị phải có cái ý thức là cái ông thầy hiệu trưởng này sai rồi. Thất viết bất ca võ xuống kỹ, bất dẫn quan thính, giải viết ca giả khẩu xuất ca khúc, và võ giả thân dĩ võ xuống kỹ giả dị cầm sắc tiêu quản chi loại. Bất đắc tự tác, nhưng bất đắc thể nhân tác thời cô dẫn quan thính. Nghĩa là cầm kỳ thi họa đờn ca hát trước không phải là cái việc của người tu sĩ đâu. Cho nên là tôi đòi như vậy, chụp hình mà đăng lên trên website thì là một vị thiền sư rất giỏi. Đây. Bởi vì cầm kỳ thi họa là cái chuyện của người thế tục, người tu sĩ không được đam mê. Vậy mà tại sao tôi lại biết đờn, mà thậm chí tôi lại biết ca nữa cơ? Là vì cái đó tôi bắt đầu đi dạy học cho gia đình Phật tử, cho Phật tử hồi tôi 22 tuổi. Mà cái phong trào đó gia đình Phật tử là thịnh hành lắm. Vì vậy mà buộc lòng tôi phải sử dụng cái dạng này để tôi dạy gia đình Phật tử. Cho nên tôi mới biết nhạc và cầm kỳ thiên quả. Trong những cái tập thơ đó tôi làm đấy, tức là thi đấy, mà vẽ cũng được. Nhưng mà cái đó tôi xin nhắc cái đại chúng là không cần thiết cho những người tu sĩ làm việc đó, ngoại trừ là người tu sĩ đó thể nhận được cái tư tưởng đại thừa Phật giáo. Về Phật giáo đại thừa, người ta có quyền sử dụng cái ngũ minh: thân minh, y phương minh, nội minh, thân minh, ngũ minh là cái gì hả, nhớ không ạ? Nội minh nè, thân minh nè, y phương minh nè, công sở minh nè, vô minh tức là ca hát tờ ca mà cười ầm ĩ đấy. Cho nên đàn được là đàn, nhưng mà tôi không khuyên các vị phải học mà phải đợi. Mà nếu đợi tôi cần đợi cái nào, khi không giờ đó nó quên là nó, bây giờ cái đầu năm nay 80 tuổi rồi, nó rất là dễ quên. Bây giờ tôi ca cái bài đó cho nghe. Chứ bây giờ thì không còn nhớ nữa và cũng không có làm được nữa. Ca như thế cũng không phải là hoàn toàn đúng giả, nhưng mà đều cũng biểu trưng lượng lượng già. giống như là cái đạo đã đem hết cái hiểu biết tầm thường mình để công thơ vậy. Thôi thì vậy được rồi nhé. Phật giáo Việt Nam hay hát nữa hả? Giờ nó khi không thì nó khóc. Thôi được rồi, tôi xin nhờ lại để ta là hội trường sinh hoạt nha. Xin cảm ơn tất cả các vị.
trung cấp của khóa một. Câu của tăng lên sinh của khóa một. Xin mời.
Được rồi.
Hay là bậc xin mời quý thầy quý cô trong cổ các lý sinh của trung cấp cơ bản khóa một và lên mời lên lễ cũng như của đồng nhân là nhà giáo mà hay là bậc quý thầy bậc bậc áo thơ
và chúng tôi cũng xin trọng mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng đến dậy để cùng những người thầy cô trong lớp từ trung cấp khóa một chúng ta dâng lên đức từ hòa thượng nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trung kính hưởng bái bạch Hòa thượng hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con là những cụ tăng ni sinh đã được hòa thượng dạy dỗ cách đây đã gần 20 năm dưới tình nghĩa thầy trò. Chúng con có được ngày hôm nay là nhờ sự giáo dưỡng của hòa thượng. Hôm nay chúng con được vinh hòa thượng về lại mái trường nhân ngày nhà giáo. Chúng con về đây trước và thánh tế hòa thượng, cầu chúc hòa thượng được nhiều sức khỏe, đạo thọ mái trường, thế thọ an long, mãi mãi là tàn cây cổ thụ để che mát cho chúng con cũng như tất cả tăng ni sinh dưới mái trường Phật học được thấm nhuần đạo lý hòa thượng dạy chúng con. Và nhân ngày lễ hôm nay, tăng ni sinh cổ thụ, tăng ni sinh lớp cơ bản và cao đẳng khóa một chúng con có chút phẩm và cũng như tịnh tài dâng lên cúng dường hòa thượng, ngưỡng mong hòa thượng hoan hỷ hứa trả cho. Và đồng thời cũng nhân ngày nhà giáo Việt Nam hôm nay, thay mặt chư quý lễ lớp của tăng ni sinh cơ bản khóa một, chúng con thành tâm kính cố ơn kính chúc chư tôn đức ban giám hiệu ban giảm huấn của trường trung cấp Phật học được nhiều sức khỏe để dẫn dắt tất cả các tăng ni sinh cũng như chúng con đã được chư tôn đức đã dạy dỗ. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, bậc thầy cả kính của chúng con. Kính bạch chư tôn đức trong ban giảng huấn, ban giám hiệu của trường. Kính thưa chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng. Hôm nay một ngày vui trọng đại, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng con đại diện quý ni sinh trường cơ bản khóa một cũng như lớp cao đẳng khóa một quy về tới trước hòa thượng, kính dâng lên hòa thượng lời kính chúc phát thệ sinh an phát âm vô tận. Có một điều chúng con vô cùng cảm xúc là hôm nay cho dù chúng con mỗi người một chân trời, mà gần 20 năm qua được sự giáo dưỡng của Hòa Thượng và của Chư Tôn Đức, Cổ Đức có câu không thầy gì đúng mà gì làm nên. Học vậy, nếu không nhờ ân đức của Hòa Thượng Thu Ma, nếu không nhờ những lời giáo huấn của quý ngài, thì có lẽ chúng con vẫn còn quay quẩn trong vòng tiền não sanh tử. Và nhờ ân đức của quý ngài, chúng con mỗi người một trên trời, mỗi người cùng dẫn dắt một Phật sự. Tuy nhiên trong niềm tình yêu, trong niềm thương kính hướng về Tam Bảo, chúng con luôn tưởng nhớ đến ân đức của thầy, ân đức của Hòa Thượng. Chúng con nguyện luôn luôn tinh tấn tâm chánh pháp, ngõ hầu lời lát trong môn một công ân giáo dưỡng của Hòa Thượng cũng như của Chư Tôn Đức đã thu hoan chúng con. Một lần nữa thành tâm kính nguyện Hòa Thượng hằng vũ trụ Ta Bà lợi lạc chúng sanh, chúng con xin đồng gửi đến Chư Tôn Đức trong ban giới thiệu, ban giảng huấn, pháp thể sinh an để tiếp tục làm thành trụ cho đạo pháp lợi lạc chúng sanh. Và xin đồng gửi đến Chư Huynh Đệ thiện nguyện trong đạo tràng sức khỏe và an thường hằng tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi rất vui lòng là cũng là thường lệ mà cũng là ngẫu nhiên. Thường lệ là vì hôm nay là cái ngày vui của tăng ni sư cũng như giữa các giáo thọ sư, các giáo sư, cư sĩ, Phật tử cùng vui, gọi là ngày giảng giáo. Thì đó là thường lệ, mà cũng là một cái điều là riêng tôi, cũng là một cái dịp mà phải nói là ít có được gặp toàn thể các vị có mặt hôm nay trong lớp học, và cái đặc biệt là các vị cựu học trò. Mà học trò và khóa một hôm nay là coi như là năm nay là được 20 năm rồi đó. Thế thì bên tăng cũng như bên ni, các vị đã học đạo, hành đạo, chỉ có chờ mỗi ngày nó mỗi đi sâu, đi cao lên để chứng đạo thôi. Nếu ngày nào mình còn thì mình phải tiến lên tới cái chứng đạo, học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì trên cái quá trình mà học đạo, hành đạo để chứng đạo đó, hôm nay có dịp tôi gửi ít lời về cho các vị có mặt hôm nay về cựu tăng ni sinh cũ, hôm nay là 20 năm đó. Các vị làm thế nào mà các vị chuyển cái hướng, lèo lái cái hướng hành đạo của mình cho nó trực chỉ về cái đường lối của đạo Phật, của đạo Phật của chúng ta. Tôi xin nói rõ là mình không được nói lớn, không được nói tùm lum, nói rộng, bởi vì nó có thể mất lòng nhiều lắm. Nhưng mà mình có quyền nói nhỏ ở trong cái trường của mình, là cái đạo Phật của chúng ta ngày nay, không phải của chúng ta thôi, đạo Phật của các nước Đông Nam Á, Đông Nam Châu Á, nó có những cái hướng lệnh hết sức rõ ràng. Mà nếu chúng ta không có định học và tuệ học là chúng ta không phát hiện được cái lệch lạc đó. Mà muốn phát hiện được cái lệch lạc đó để chúng ta lèo lái cái đường lối tu học cho những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, thì các thầy các cô phải để ý về giới học. Mà quan trọng hơn hết, cái mà cần thiết cho chúng ta là định học và tuệ học. Còn cái giới học thì tuy là khó đấy, nhưng mà nó có cái phạm vi, cái ranh giới nó cũng như là cái lằn dây nó có sẵn rồi. Nếu ai thì người ta chăng hai cái sợi kẽm gai hai bên lề đường, mà mình là cái người không muốn cho kẽm gai đâm thì mình đi giữa đường là tự nó trúng. Giới học nó cũng giống như hai cái lằn kẽm gai mà chăng hai bên con đường mình đi vậy. Cái đường giữa mình đi là ta không có ngã ra hai bên lề đường thì mình không có bị kẽm gai đâm, đại để là vậy. Mà ở đây là còn cái quan trọng là định học và tuệ học. Các thầy các cô phải bồi dưỡng định học. Mà bồi dưỡng định học thì các thầy các cô mới có trí tuệ, giới định tuệ. Mà giới thì các thầy các cô có được hàng rào người ta dành sẵn rồi, đạo Phật dành sẵn rồi. Bây giờ các thầy các cô để ý về định học và tuệ học. Mà khi mà định có rồi đó thì cái trí tuệ nó phát sinh, nó bừng sáng ra, các vị mới nhận thức được thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là chơn, thế nào là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là nguyên. Thì lèo lái cái đường lối của tăng ni trong nội bộ chúng ta tu học cũng như là những người Phật tử tại gia. Thế thì là định học và tuệ học, các vị, tôi nhắc các vị phải phát huy cái đó. Và làm thế nào mà đào tạo cho những người đệ tử Phật là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Giới, định, tuệ, văn, tư, tu, lấy cái đó làm cái kim chỉ nam của cái việc học đạo, hành đạo để chứng đạo của người Phật tử chúng ta. Chứ không có văn tức là không đào tạo cho người ta có cái hiểu biết, không có tư tức là không có tu thiền định, thì không do đâu mà có được trí tuệ. Mà không có văn tư tu thì không có trí tuệ, thì cái việc làm sai lệch về đạo pháp, về đường lối giải thoát giác ngộ, không, chúng ta không phát hiện nó ra đâu. Rồi thì chúng ta cứ làm theo cái chuyện mà có một giai đoạn nào đó của Phật giáo suy thoái, người ta phát ra những cái đức tin như thế này, như thế kia, như thế nọ, mà mình không có văn tư tu cho kỹ, mình không phát hiện được. Rồi lúc cuộc rồi thì mình học đạo thì có, hành đạo thì có, mà chứng đạo thì không có. Chùa chiền có, Phật lớn có, tháp to có, mà đạt đạo giải thoát giác ngộ thì không có. Cái đó là cái hết sức mà riêng tôi là tôi lo lắng lắm đó, tôi lo lắng lắm đó. Chùa lớn chưa phải là thành công, thờ được Phật nhiều không có thành công. Nên mình ra con đường này nè, đường đây xuất Sài Gòn này, mình bỏ tiền ra mua một hồi là trở về cái là bao nhiêu trăm ông cũng có, mà những cái ông đó sao gọi là ông Phật được. Bỏ tiền ra, mình bỏ mấy tỷ bạc ra, mình mua hết trơn, mình chở mấy xe công nhân về tỉnh đi các nước, mà những ông đó đâu phải là ông Phật được. Cho nên cái đó là cái mà tôi hết sức lo. Hôm nay các vị về đây và có cái dịp này thăm tôi, chúc mừng tôi xin tiếp nhận cảm ơn. Và tôi cũng có mấy lời để nhắc nhở cho các thầy các cô năm nay đã tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, mỗi người một cung một cõi, một quê hương một đất nước rồi đó, thì làm thế nào mà phát huy cái đức tánh là giác ngộ và giải thoát của đạo Phật để truyền đạt cho những người đệ tử Phật chúng ta. Cái đó thì chúng ta phải đền ơn được thầy tổ, mới đền ơn đúng nghĩa, đền ơn chư Phật đó. Để trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn tất cả các vị có lòng tới thăm tôi và quà cáp gì đó cũng dường thì tôi cũng chẳng biết được đâu mà trả. Thôi thì cứ việc cất đó ha, nhận hết. Chứ đúng ra tôi cũng không có nhận của các vị chi nữa, tôi giờ có nói khác gì đâu. Già rồi tám mấy tuổi rồi, ăn cũng không có nhiều, xài cũng không có lớn, cho nên là lẽ là không có nhận. Bây giờ tôi biết được đâu tôi trả, thôi thì nhận hết. Rồi bây giờ tôi coi như đây là được rồi đó. Tôi cảm ơn tất cả. Xin nãy giờ là làm tốn kém nhà cái giờ vui của cái buổi sinh hoạt hôm nay nhiều. Giờ tôi trả lại cho các giáo họ sư, cho các giáo sư Phật tử cư sĩ, và chúc toàn thể các vị được an vui, được tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo. A Di Đà Phật.